là tại vì tùy theo cái góc nhìn của họ, họ thấy cái màu đó là có thật. Thành ra người ta nói rằng là cái ngọc kim cương có 10 màu. Nhưng mà tùy thật ngọc kim cương không phải có 10 màu như vậy. Cũng như vậy, cái tâm mà quan tâm thường trú, cái bể tánh tận minh của chúng ta, đây là nói ra cái lăng nghiêm này nha. Còn nói ra cái Như Lai Vương Giác thì mình gọi là cái Như Lai Vương Giác giữ tâm của chúng ta, tức là cái tâm tròn này trong sáng giác ngộ màu nhiệm của ta. Tự nó đồng pháp như vậy, ở trong đó không có cái địa vị Bồ Tát Thanh Văn, Đức Chư Phật, trời người ở cái la địa ngục ngạ quỷ thúc sanh gì cả, không có. Hay là nói ngược lại, cái Như Lai Vương Giác giữa tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, không có một thứ bệnh nhơ vô minh phiền não nào. Nó là Như Lai Vương Giác giữa tâm, nó là cái tâm màu nhiệm sáng suốt đẹp đẽ trong sáng, chứ nó không có như người ta tưởng trong đó có trời địa ngục hạ quỷ với con người, trời Atula thanh văn duy giác bồ tát thật. Ta tưởng nó có 10 cái địa vị cổ vui thấp cao như thế, sự thật nó không có 10 cái địa vị cổ vui thấp cao như vậy, không có lục đạo luân hồi từ cổ người trở xuống, không có thanh văn duy giác bồ tát là thật, không có tứ thánh trở lên, không có. Mà tại vì cái tâm của chúng sanh, cái tâm ác cực độ, tâm ác nhẹ hơn cái tâm ác trên đó, cái tâm ác tùy theo cái tâm ác của mỗi người mà định ra là địa ngục ngạ quỷ thức sanh người ở Tây La trời tâm đăng như giác của pháp vào thật. Ý như là do mình 10 người đứng tiếp cận khác nhau mà thấy ngọc kim cương có 10 nhà tâm Như Lai Vương Giác tròn đầy sáng suốt, mà tại vì là cái trình độ thiện giả của mỗi người không đồng nhau mà thấy là nó có địa ngục ngạ quỷ xuất sanh người trời Atula tâm đăng như giác của pháp vào. Cái đạo lý đó là đạo lý cứu cánh hiểu nghĩa thượng thừa của đạo Phật, cho nên điều này không có, ngã quỷ cũng không có Phật luôn, xuất thân cái xuất thân đó mà xuất thân ở ngoài nè là cũng vậy thôi, nó có như vậy đó là cũng do cái tâm ác mà nó hiện ra vậy, chứ nó cũng giả biến thôi hả. Người trời cũng vậy, không đang duy giác của ta thật sự là có duy la duy giác gì không, cho nên thật cái đó là của tất cả mọi người vẫn có, còn các cái khác đều là do những gốc khác nhau mà thấy ngọc kim cương có màu sắc khác nhau. Chứ thì thật ngọc kim cương không có màu gì cả mà nó có tất cả màu. Như là duy giác duy tâm không phải là người một đạo quỷ sân trời người đã tu ra thanh văn duy giác của các dạng thật, nhưng mà tùy theo cái ác tâm và thiện tâm của chúng sanh mà nó thành ra có gì giả trị. Cho nên bây giờ là trên đường tu hành thì đừng có sợ, không phải ai chết rồi cũng đòi được nữa. Cái điều đó là cái điều mà tôi nói là tôi không có sợ là xa trái với kinh điển đâu. Không phải ai chết cũng đòi được nữa. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy mất bất đọa ngạ quỷ, như thân bất đọa bàn thân, có nghĩa là ta học, ta qua về nên tựa cái Phật, ta học pháp, học cái tâm, thì người ta tránh được cái nguyên nhân của nó khổ kia. Cũng như bây giờ nó là ngọc kim cương mà 10 người đứng, mà có cái 3 cái người đứng, những cái cảnh đó, bây giờ bỏ đi 3 cái người mà đứng vào cái 3 cái cảnh đó, thì tất nhiên địa ngục ngạ quỷ xuất sanh họ không thấy ba mạng, chỉ có 7 người đứng 7 cạnh thì họ còn thấy 7 mạng. Không có cái người mà đứng 3 cạnh kia thì ngọc kim cương chỉ còn có 7 mạng. Nếu bỏ ba cái hạng người ác tâm, cực ác, vật kinh ác và hạ ác thì địa ngục ngạ quỷ xuất sanh không có, vậy đó. Cái đó không phải. Còn cái tu hành đó, các kinh điển thường nói tu hành không có chứng đắc gì hết là do trời. Nhưng mà nói không chứng đắc cái thật là phải nói chứng đắc. Cho nên kinh điển học có kỳ lắm. Cái chữ chứng đắc đó không được nói mình chứng đắc, mà cũng có lúc có thể nói mình chứng đắc mà không có chuyện gì tội lỗi. Bởi vì nếu ta hiểu cái nghĩa cái chữ chứng đắc bằng cái kiểu mà cho mình là người được một cái quả vị trơn chất về tự cao tự đắc tự đại tự hà, thì với cái nghĩa chứng đắc đó mà theo ngon mà đắc ý thì cái nghĩa đó không nên nói. Chứ còn ví dụ như bây giờ nhìn giả pháp viên thanh như quyển, mình không còn đam mê, không còn dính mắc gì hết. Thật sự người nào làm được như vậy thì người đó ta gọi là người chứng đạo, chứng chân lý. Cái người mà ta đoạn tự để chứng tư hoạch, ta nhẹ nhàng cho cuộc sống hàng ngày, người đó có quyền nói chứng. Chứng gì? Chứng đây có nghĩa là thể hiện một cái sự thiền não vô minh làm cho con người đau khổ vô dụng, mà biết được cái tánh của nó là vô là duyên thân nguyện, nó là cái loại thất tình, không để cho nó xâm phạm mình nữa. Thế thì là mình có cái an lành, mình thể hiện rằng là cái thứ thiền não là thứ thất tình, không cho nó tác động vào. Nếu nó có tác động vào mình quá giải nó chắc nhẹ nhàng mà nó đã lướt qua được. Thế thì là mình có thể an lành. Thì thế là lúc đó là mình gọi là chính. Thì chính đó nó cũng như là bây giờ ở trên người mất cái là xin mời chính nhất rồi. Chính nhất như là thật sự mình phải uống cái nước đó. Đây là chính. Ở đây mình biết gì nào vô minh nó làm là cái nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Rõ ràng nó là nguyên nhân của đau khổ. Hiểu được kỹ càng như vậy là chính mình. Hiểu được kỹ càng rằng hễ dùng một cái trí tuệ mà quá giải trí tuệ mà sân á thì là vô minh nó diệt. Do vậy vận dụng cái trí tuệ mà quán chiếu thì não vô minh nó diệt. Thì biết thì phải khổ tức là chính chứ. Thì chính đắc như vậy thì dùng chữ chính đắc không có sao. Giống như chính nước vậy thôi. Đây là vấn đề địa ngục, ngạ quỷ và xuất sanh cũng vậy. Mà ngay bây giờ tôi muốn nói với đại chúng, mình phải kiểm điểm thật sự cái câu mình nhất tâm phụ học pháp giới đó mới là quan trọng. Cái tâm của ta đủ 10 cõi, đủ 10 pháp giới, cái này mới là quan trọng. Thật sự tâm ta tạo địa ngục cho ta, khổ sở vô cùng, coi như điên cuồng, coi như là chỉ có cái là chỉ còn hơi thở, chứ còn cái cuộc sống không còn trí tuệ gì cả. Điều đó tự người mọi người làm được cho mình hết tội đó nha. Mình làm cho mình, thay vì ở nhà cao cửa rộng, tinh kiến tài sản vật chất có thừa dư sức để an lạc. Vậy mà nếu mà mình không có tư duy, không có đi theo con đường của chánh pháp, mà học Phật một chung lòng, học pháp tâm, bất tính, ta bảo không nghe giáo lý, thì ở trong cái hoàn cảnh có thể dễ dàng an lạc hạnh phúc, mà tự mình làm cho mình đau khổ rất cung cực. Thế giờ tôi muốn nói là cái tâm địa ngục là cái tâm mà nó làm cho mình đau khổ cùng cực đó, mình phải tránh cái đó được. Chứ không phải mình nên sợ sợ cái địa ngục chết rồi mới có sợ, cái đó không phải đâu. Địa ngục không có sẵn đâu. Tất nhiên là ngay bây giờ mà nếu mà mình khổ bị chịu khổ cùng cực thì cái chết rồi thì cái đời này cái đời sau mình vẫn còn ảnh hưởng cái lực cái lực của vô minh thì não đó mình còn ảo thức tha còn bị nữa. Cho nên cố gắng mà nhớ cái câu nhất tâm của Phật pháp nhớ. Còn cái mà gọi là ngạ quỷ, tôi lao lớp mà có những cái trường hợp mà tôi thấy biết lòng tôi phải nói rằng là hồn ngạ quỷ mà chắc thức tâm là cái gì? Là cái con người không chịu làm ăn mà muốn nhìn trong cái túi tiền của người khác hoặc chân hoặc mượn hoặc kiểu nào đó hoàn toàn mà tự mình không muốn làm ăn. Thì cái trường hợp như thế mà nhìn bằng đạo nhãn thì đó là hồn ngạ quỷ. Chứ còn gì nữa, ngạ quỷ là gì? Là quỷ đói, nó đói khổ luôn luôn, nó cứ thiếu thốn, nó thèm thuồng, thèm thuồng suốt cả cuộc đời nó. Mà mong muốn thèm thuồng bất cứ là cái gì trên đời này mà rất thèm thuồng mà tự mình không có mà mình thèm thuồng, đó là tâm trạng của ngạ quỷ đó. Nhớ một tâm đủ 10 pháp giới mà Phật nói chứ không phải là tôi bài đặt đâu nha. Còn chúng ta là gì? Sắc lên hồn ngạ quỷ thì sắc lên là gì? Là cái con người sống mà cái tư cách của con người không cần biết tư cách là gì. Tư cách con người mà còn không biết thì nói gì tới đạo đức làm người. Còn nó phước đức với trợ gì nữa chứ? Nghĩa là vô liên sĩ, việc thiện không ham, việc ác không biết tánh, việc xấu không thấy là xấu, việc tốt không biết là tốt. Thế là cái pháp mà thức do đó gọi là yên nhân hiểu tội nhân và phú tâm an lạc. Cái người đời bây giờ nó văn minh nó tiến quá, ta hàng tỷ năm rồi cái con người nó tiến quá, cái dám dễ chết người, nhưng mà cái tâm nó gần như cái tâm. Nhưng mà mình nói là tội của những giống như mình rủa thằng tù mà sao không có nổi. Đây là một tâm đầy đủ 10 pháp giới mà. Cho nên là cái tâm của mình có thể là xuất sinh, mình làm cho mình thành xuất sinh, mình làm cho mình thành ngạ quỷ, mình làm cho mình ở vào địa ngục. Cho nên cái tỷ của hỏi cho nên thoại bản thân xuất mạnh quả sinh hạ địa ngục, cũng như là đoạn địa ngục ngay trên cái đời này. Trong khi mà không nghe lời chất pháp, bác bỏ lời Phật một cách sai lầm, không có trí tuệ, tại mình là cho mình khổ thì tại mình đọa địa ngục chứ. Rồi còn cái tâm mà làm người là gì? Trong tâm mình là cái tâm người là gì? Là mình sống. Nói về đạo Nho hồi xưa là có nhân đức, có nghĩa, có tình, có lễ thoát, có trí tuệ, và mới tạo cái niềm tin làm cho mọi người tin nhau mà mình lừa đảo là bánh hờ để cho mất niềm tin giữa người và người. Cái gì nói cho nhau là nhân nghĩa lễ chính thức, đó là cái tâm người đó. Nói cho đạo Phật thì là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý nghĩ lưỡng thiệt ác khẩu và bất ẩm tử. Giữ gìn năm giới đó, người mà giữ gìn trong cái trạng thái năm giới mà nó thanh tịnh, trong trong ngũ thường mà nó trọn vẹn, đó lúc đó là ta sử dụng cái tâm người ở trong ta, và thân người mà cũng là tâm người đó. Và còn như tôi nói đó từ lâu nè, muốn được cái quả tu đà hoàng là lấy cái đối tượng chiếm cái hoạch. Ai mà đoạn trời được thân chiếm liên chiếm và chiếm chiếm đổ chết thắng hậu thì được quả tu đà hoàng. Đoạn trời toàn diện cái hoạch, thân chiếm chiếm nặng như là được cho cái quả là hơn. Thế thì tâm ta làm cho ta có được là hơn. Câu tu theo pháp là bị nhân duyên, đoạn từ ái thủ hữu sanh lão tử thì ta được cái quả đức chi thật, ta tu luyện độ vô lý gì đó được một kinh tấn thì mình trí huệ thì ta có được cái điện bồ tát hoàn toàn cái thực thất, bỏ tất cả cái hành xả ngã và xả pháp, không chấp ngã không chấp pháp thì được vô thượng bồ đề thành Phật. thế thì là đức tâm phụ và thắp giới công tâm ta đủ 10 cõi thì ta sống lúc nào tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, đó là tâm hồn của trời, ta lúc đó là trời. Tham sân si cực ác học hiểu vô cùng, lúc đó thì cái tâm sân si dẫn tất cả đau khổ, lúc đó là ta nhọa bị hòa thức thân nó quỷ và địa ngục rõ ràng thế, nên học cái đó. Chứ còn nói cái địa ngục mà nó có sẵn rồi, mà như cái đó ở đây là có địa ngục là ngày trước hại là nay là ca, nhưng mà là xã yếm, là bất lạc, là khổ trí, là vô, là hữu. Xã yếm tức là ở trong một cái môi trường, trong hoàn cảnh rất là đáng chán chê, thì không có được. Xã cụ là ở trong hoàn cảnh mà không ai thấy mà ưa muốn cả, thấy mà mình chết cho sao, sợ thật đó. Vậy là bất lạc, tức là ở trong cái hoàn cảnh mà không có chút vui vẻ nào. Vô hữu ở trong cái hoàn cảnh mà trung tinh chánh pháp đoạn kiến thường kiến, thì cái người đó ở trong cái trạng thái đau khổ đó chỉ bị phục là chỉ cho những người như vậy, những tâm hồn như vậy, cho nó không có thẳng. Bây giờ do những cái tập nhân bất thiện mà tự chiêu cảm ác quả khổ đau, cái này thì quá rõ rồi. Từ này nhé, tôi nói dựa bớt về những cái chi tiết đi và liệu nó có sẵn không. Chiêu cảm những cái quả khổ đau đều là do những cái tập nhân bất thiện hết, không có một cái quả nào mà không có nguyên nhân. Nếu như mà khi mà tạo những cái nguyên nhân bất thiện thì nó kết thành ra cái quả ác. Giống như là mình trồng cái giống cây mít ngon thì nó ra mít ngon, trồng sầu riêng ngon thì nó ra sầu riêng ngon. Trồng những cái hộp đánh như là cây trăm bầu hay là như cây mã tiền thì cái trái cái quả nó ra nó là cái trái đắng và nó là độc hại. Đó là vấn đề nhân quả của đạo Phật rồi, không sai. Mà vấn đề nhân quả này nó tạo ác ra thì á, nói nghe thì nó gì vậy, cái sự thật mà tôi nói cái này rồi đó, cho tới bây giờ tôi vẫn còn bị những cái câu mà dày dò là nói rằng nói kinh hồi lúc nào nghe thấy nó giải khổ được thì cũng gọi là hay, hồi lúc nào mà phiền não nổi lên rồi thì nói kinh cái gì, nói cái gì là cũng đơn là nói thuộc lòng ba cái tham sân si mạn nghi, ba cái vui mừng buồn giận thương ghét mới hoài như đó. Tôi nghe tôi cười quá trời, tôi có chối là tôi có nói cái gì khác đâu, tôi nói giống y như cái bài tiếng Phật mà người ta quấn bài cả đời người ta là không có cái gì khác hơn là cầm lên là tới chỉ còn xe phó ngựa chốt, và quấn rồi thì cũng là tới cái thấp nhất là bảy rồi là chín ra, chín ra 12, 11, 14, 13, 16, rồi 19, 42 vậy đó, cái gọi là cái quan. Thì có bao nhiêu cá cũng tới đó thôi, chứ có gì đâu mà ta đánh hoài, ta đánh cả đời còn được. Chứ có cây nào khác hơn, tướng sĩ tượng theo đó nữa là chết đâu. Và tướng cũng vậy, cũng tướng sĩ tượng theo đó nữa chết rồi, mà đánh ngày này qua ngày kia, bỏ nhà bỏ cửa, vậy như vợ đói, con khổ, vậy là cũng như đánh cả tướng. Thì cũng tướng sĩ tượng theo đó nữa chết. Cho nên là tôi nói thì cái cuộc đời này làm cái thân với tôi về, tôi không có làm sao mà khỏi cái sự mà thêm chê thương rất đủ thứ. Tôi đã xác định rõ ràng mà, kể cả như là thứ tôi, tôi coi rồi, sắp kinh điển. Ông nói 49 năm vậy đó, chứ cũng có gì ngoài cái việc mà đó là dạ cho các vị việc từ quá giải thân khẩu dạ. Thế như đó, cả đời cái tôi nói cái gì đó, thân khẩu ý với các vị rồi thì còn cái đối tượng mà để duy trì thì thật sự như trong cái bao cái trước thôi. Nó lung lung lên cũng điểm như vậy, nhưng mà về phương diện bản thân của mọi người thì chỉ coi chừng giữ gìn thân niệm lễ của mình. Còn cái chuyện mà gọi là cái pháp tu hành bên ngoài nó nói nghe nó nhiều vậy đó, nhưng mà không có việc lên không có nhiều. Cái đối tượng mà tu hành của chúng ta bây giờ đây nè là gì các vị biết không? Ai nhớ là tiếng hoặc dạ và tư hoặc nó, đó là đối tượng cần cái gì từ giống như vật. Nó là vật mà ta là cái người chủ trên một nước là cái vật đó nó gây hãm ta đó. Bây giờ nếu mà đặt tên thì đánh vật là đánh cái đó chứ không có đánh gì khác được rồi. Chỉ có cái điều là đánh ăn nước ta ăn mà đánh thua là nó vô nó quậy, nó tốn thâu tài sản của quốc gia ta, chứ là nó thôi. Chứ qua cái tư hoạch cái đó là hoạch vô giới nhất, nó gọi là hoạch trong tam giới. Nó làm cho luân hồi sinh tử, tự mình thấy có địa ngục hành hạ mình, thấy có ngạ quỷ hành hạ mình, thấy có chúng sinh hành hạ mình, và thấy có mình đang ở mọi người, có lúc thấy mình có hưởng được cái thức quả trời. Đó là tiếng tư hoạch đó. Nó làm cho ta lăn lộn trong tam giới nó. Cho nên cả một cuộc đời Đức Phật dạy đâu có gì nhiều đâu. Mà tiếng tư hoạch là gì? Là tham sân si mạng nghi ác kiến, ác kiến chia ra thân kiến, điên kiến và kiến kiến thủ giới tâm. Giới tâm đủ bao nhiêu đó, còn cái gì đó thật lại chia ra thêm 20 đó nữa. Phẩm thận thú não tạc sơn khôn chuyển hại siêu vô tàn vô biến dự tử hôn trầm bất tính giải đạo bất vật thất vọng tăng lợi bất tính gì. Đó là tổ chưa, thật chưa. Còn tổ nay là như tổ từ không là thêm vô. Xin lỗi nha. Nghĩa là tổ giống, tội lỗi lẫn ngày nay thì thêm vô cho người ta dễ hiểu là mừng giận thương sợ yêu ghét và ghét đó đoạn trị gì đó chứ có cái gì khác. Vậy mà rất lên rất xuống thành không nổi, từ không nổi mà phải nghe cách này nghe cách nọ. Nó giống như là mình tắm cái mặt, khi mà cái thức thân của mình dơ quá rồi thì số nước một lần đâu có sạch, một láo đâu có sạch, còn số một lít không sạch, còn số ba lít không sạch, dơ quá thì phải số tới mười lít cũng chưa sạch thì phải số thêm 20 lít, mà có lúc 20 lít cũng không sạch là phải số thêm 4 thùng 5 thùng 6 thùng. Chừng nào sạch có thôi, còn chừng nào không sạch thì phải tối hoài thôi. Nói vậy đó, mình nhấn xong mà lên cũng còn được. Cái tôi có hổng, tôi mất cỡ hết chút chuyện. Tôi sống con phải nói rằng chỉ biết chứ. Mà tới chừng tôi nằm với bố tôi chơi ngoài ruộng, cái rồi đứa nhỏ nó thương mà nó chí là nó tuổi lại gần mình, giờ nó móc lỗ tai kia nè. Hai cái cục mà nó là cháu chết ở bên hai lỗ tai mà hai cục. Tôi đưa ra tôi hết hồn luôn. Thì tôi cấm chỉ mà tôi không nghĩ đàng hoàng vậy mà sao tôi chỉ. Vậy mà còn không thật đó. Tắm con nước rồi có rượu thơm trên vỗ xuống thì tùy chất lên mà cũng còn không thật mà. Cái đó là cái chuyện mà mình nghe kinh nó cũng vậy. Giống như là cái chuyện mình phải tắm cái gì hoài. Giống như cái bài cũng chắc quấn hoài, thú vị là quấn nè. Mà cũng có như cây không hả? Cho nên là tôi nhắc lại nha, hoặc ta nó có ba thứ thôi. Một hoặc thứ tư là cái đối tượng, nó là hoặc tam giới nguy hiểm nhất. Cái hoặc đó nó làm cho ta trở thành địa ngục ngay trong cuộc sống. Thì nó xin lỗi chứ có những người mà buộc lòng người ta phải tự tử đó là gì? Là tại vì là nó khổ đau cái cùng cực mà người ta không có phương pháp quá giải cái khổ đau nó. Cho nên ta tự tử đi. Mà khổ đau cái cùng cực như vậy có nghĩa là tâm trạng đó là tâm trạng như đi tột cùng của đau khổ là địa ngục đó. Buốt lòng ra có nghĩ gì cũng đời. Rồi còn nó đã gửi cái sân này như tôi nói đó là không biết lã thải. Sân là gì? Là không có biết cái cái tính, cái tà, cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, cái luân thường, cái đạo lý, cái ông lạc, cái trường thôi hết. Có những cái tâm hồn mà an lạc không thấy họ thật, mà những cái hoàn cảnh, những cái lời lẽ, những cái cách nó bực bội vô cùng mà người ta vẫn thấy an nhiên. Thế là cái đó có thiệt đó. Thành ra là khi mình ảo nhãn với người này sống trong trạng vậy đó, là nó đưa mình ở trong ba đường ác đó, tránh cái đó. Thứ tư hoặc là hoặc nguy hiểm là luân hồi đau khổ. Cái thứ hai là hoặc tầm xa, chỉ hoặc không là sai lầm, là trái chân lý là hoặc. Những cái hoặc là sai lầm về cái thấy, sai lầm về trong cuộc sống, đây là kiến tư hoặc. Trong sự thấu biết với chân lý mình bị sai lầm, trong cuộc sống mình bị sai lầm, gọi là kiến tư hoặc. Còn cái người mà diệt trừ được kiến tư hoặc có thì nó còn là như các vị A-la-hớt, có thể là còn cái hoặc tần xa. Tần là bụi xa mặt trăng, nhìn thấy cái nỗi thống khổ của chúng sanh quá ê kề, quá chán trường. Tôi chỉ thưa thiệt với đại chúng, cái khói cỡ này rồi thì gần chết tới nơi. Đối với tôi bây giờ là coi như cái kết thúc, là tôi chứng từ ngày, chứ không bao giờ đi chết tình khác đâu nè. Do vậy mà có phần chiến tư hoặc nói đúng ra đối với tôi nhẹ lắm. Mà tôi nói rằng chứng đạo thì là các vị hiểu rồi tôi không sai. Nhưng mà nếu mà hiểu thì chứng giống như chứng nước rồi thì không sao. Cái thật sự vấn đề chứng được chứng tư hoặc là nhẹ. Bây giờ nó đạt tới cái chỗ mà gần như là tầm xa rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy những cái nhà ngầu đẹp đẽ, rớm rỡ, nguy nga, tôi biết nó là đối với mọi người là đẹp lắm, là khen lắm, mà người ta cho là hạnh phúc sung sướng lắm. Nhưng mà với cái nhìn của tôi đó hả, tự nhiên nó sợ nó chứ khóc. Và có những cái nhà mà tôi nhìn, tôi nghĩ rằng nếu những người ở trong này mà biết sử dụng đạo Phật thiệt, thì cũng có những người trời ở trên mặt đất này thiệt. Nhưng mà nó khổ cái kiếp trời khó kiếp. Chứ ở những cái chỗ mà sang rộng đẹp đẽ mà tiền bạc không có lo đầy đủ, chứ không thiếu thốn gì hết, ví dụ như lấy đổi lợi mà thì giao hết cho con cái gì hết, đừng có lo gì hết, về an ở tâm niệm đừng có gì vấn đề là phải quấy cho hơn thua tốt xấu, đừng có đến nghĩa danh vọng địa vị gì hết. Ở trong những nhà đó là trời đó nè, tôi không nói trời đừng không ai ở đâu hết. Có là tôi đi ngang cái chỗ cái đường mình bắt con về đâu cũng thắng đó. Có những dãy nhà ở trên con sâu mà cây ung tùm, nhà đẹp mới. Tôi nghĩ rằng cái nhà này, những cái ngôi nhà vậy mà biết sử dụng đạo Phật, đây là những người trời đấy. Nhưng mà người còn nghĩ rằng không biết sử dụng áp dụng đạo Phật thì chính trong cái nhà đó địa ngục ở trong những cái nhà đó. Cho nên như mình kỹ lắm rồi, chứng đạo rồi mà không nhìn một cái nhà nào mà tôi ham nữa cả. Trong khi thành phố mình nó đang phát triển rất những cái nhà, bởi vì người đâu có đất nhiều đâu, người mình ngang 4 thước rồi sau 3 thước trước là tối đa rất cái nhà chính chỉnh mà nó sống mà người ta chưa cất đó. Trời ơi, rồi cái lỗ tai bây giờ nghe nói bên Nam Hàn sập cái tầng lầu 5 tầng vậy và chết bao nhiêu người, trăm người chôn ở trong đó, nó tưởng mất quá. Thế vì là mình tư duy cái cuộc đời như thế, nó mong manh, nó tạm bỡ, rồi đất thở dài thịt liên liên. Cho nên là khi mà nó đi sâu rồi trong đạo rồi đó, thì cái vấn đề chứng tư hoặc, tôi nói thật với đại chúng là chúng ta có thể quá giải nhẹ nhàng được lắm đó, quá giải được đó là cái quật thứ tư, là cái quật gọi là quật giới nội, tức là cái quật đó nó làm cho con người ta bị đọa lạc đau khổ trong khỏi dục, khỏi sắc, khỏi dục. Thế nên bây giờ là thật sự là thấy những cái mà nguy nga cái đẹp đẽ như vậy đó. Tôi biết nói với nhiều người bên xã hội là tôi nói mình là kia là ngu, thì hiện giờ tôi vẫn bị chửi như ngu vậy, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà điều mình phát đạo thì không phải đi ngu, mà nó sợ thiệt đó, nó ngán thiệt, cái gì thấy rõ chút thôi, thật chút thôi. Làm tổng thống trên thế giới này, làm thủ tướng trên thế giới này, hiện giờ là đang bên Anh, mình bên Nga, ta khổ vô cùng. Thủ tướng, tổng thống, tất nhiên mấy ông đó đâu ở nhà xấu đâu, nhưng mà khổ vô cùng, binh lực cũng vậy. Cho nên là tôi như vậy, lỡ mà quá giải cái kế hoạch đừng để cho nó trong tham sân si mạng đi. Vấn đề tu là nói vậy chứ nói gì vậy? Thì nó nói tức chỉ tận cho nó ngựa, ngồi sầu mà nó nói vậy thôi. Giảng đạo là phải nói cái đối tượng chứ cái hoạch thôi. Hiện ở đây nè, trời đó, các vị mà biết ở trên thế gian này là trời đó. Trời có dục, có nghĩa là cái người này hưởng hạnh phúc an lành, tiền tài đầy đủ, vật chất đầy đủ, con cái là ăn hết, không có tháo tháng của cải, dạy nó nghe. Tất cả cuộc sống không phải lo cầm nhọc, mà nhớ, mà giữ gìn thân, miệng ý, cho nó, nghĩa là nó đừng có lấn lướt, đừng có làm cho người xã hội này đau khổ thôi. Ở đó cũng được rồi, đó là trời dục giới rồi, kể cả còn có vợ có chồng nữa thôi. Trời có dục đó, chứ đâu có phải ai đâu. Cho nên hồi xưa mà Đức Phật nói rằng là các vị phạm thiên, các vị trời tới rồi cầu xin Đức Phật này kia, đó là trời là những hạng người đó. Nên hạng người mà ta có phước báo đầy đủ và tâm hồn ta có cái phần thảnh thơi an lạc đó, cái trình độ kiến thức về đạo đức của người ta có, đó là người đó là trời đó. Những người đó bước ra hỏi Phật vấn đề này vấn đề kia, trời là những người đó, chứ không phải là cái hồn ở đâu ở trên cái thế giới xa xôi mình ở đây. Nói như thế là quyển hoặc là mê tín là quan điều. Tôi nói thẳng như đó, tôi không có chịu cái mê muội nữa, cái quan điều nữa, mà thật sự những gì đó là trời. Thành ra là cái thời kỳ mà Đức Phật thuyết pháp đó có đủ hạng người trời cả hết. Trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc, thì nói như đúng ra là đạo Phật là coi như vô dụng, là không có trời đó, có sao. Là vì sao? Là vì là cái thứ đó là cái thứ mà nó mê tín gì ra, nó được từ ngoại đạo rồi. Cái thứ mà giới giống tâm hồn ở trong cái thế giới mông lung mà không hề hiện thực được, tưởng tượng ông này bà kia thất bằng này nọ này kia đó, là cái đó là gọi là cái trời vô sắc. Vì cái diện ăn mặc ở bình thường họ có, nhưng mà cái tâm hồn họ dễ giống những cái chỗ nguyện hoặc quan đường, là cái con người này đối với đạo Phật không tiếp thu được. Do vậy mà tất cả những người mà chứng đạo đều là ở quả sắc, mà quả sắc có nghĩa là trong đó những người trời sắc. Trời sắc là cái người mà hưởng phước báo vật chất ở thế gian, mà họ không đam mê, họ không bị nhận chìm trong vật chất, họ tự tại trước vật chất. Tôi cha ơi, tôi thiền mà tôi tư duy ra cái chân lý này, tôi thấy quá đúng. Chân lý phải hiểu như vậy mới được. Tại sao lại giả lại nữa đây nè? Trong kinh người ta gọi là cái cõi mà ở đây là kêu bằng cái cõi ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư, nói ngũ thú tạp cư thì thật là lục thú tạp cư, nghĩa là trời, người, Atula, địa ngục, quỷ và súc sanh đều chung ở trên cái cõi này. Thế thì tại sao lại trong cái lãnh đường này lại không có trời à? Có chứ. Trong này tại sao lại không có Bồ Tát à? Có đàng hoàng hết. Vấn đề là cái tâm của cái người đó ngang bằng với cỡ Bồ Tát địa tiền hay là Bồ Tát căn địa. Bồ Tát địa tiền là Bồ Tát thấp, Bồ Tát căn địa là Bồ Tát cao.
Và cái người mà sống an lành có tự tại giải thoát đó là người, đó là người trời. Bước ra thì hỏi vấn đề gì, đó là người trời hỏi.
Rồi tôi mới phát hiện ra tại sao mà Đức Phật gọi là có thần Kim Cang Thiên Long Bát Bộ hộ trì Đức Phật. Tại sao vậy? Phật đâu phải một nhà vua mà tất binh tướng ủng hộ mình. Mà quỷ thần Thiên Long Bát Bộ đâu phải là tay chân được ăn lương bổng lộc của Phật, tại sao là họ phải ủng hộ Phật? À, tôi còn nói là tuy nhiên trong tham thiền có cái đầu đề đó nữa. Không phải các vị thần đó, thậm chí dạ ca quỷ dữ mà khi nghe tin được cũng phát nguyện ủng hộ Phật. Vậy thì Phật vừa nguyên dường thế là trường trả lương trả thẳng hay sao? Tuy nhiên là không có. Tại vì Đức Phật là người tốt, người tốt quá, người lành quá, lành với tất cả chúng sinh, tốt với tất cả chúng sinh. Chỉ có những một hai cái thứ người mà nó bất tính, đảm bảo nó không lành không tốt, mà trong kinh gọi là tam năng tam bất năng, nó có những cái loại chúng sanh mà không độ được thì nó mới phản đối Phật. Nó muốn âm mưu già là Phật quỷ nhục Phật, mà nó quỷ nhục Phật thì cái số ác đó nó sẽ bị cái thứ người lành mà người ta dìu dụ cái lành kia người ta trị nó, chứ Phật không có trả luôn, không có trả luôn, cũng không có dùng vương quyền trừ để bắt được Phật mà quý vương lưu. Đâu phải nhà vua đâu mà bảo được tụi cái bảo vệ cho tao cái chuyện rồi, cái chuyện rồi. Vậy mà nông tới Phật là có chất cái quỷ thần hộ vệ. Chứ tôi thiền định tới cái chỗ đó, chứ đồng hải muốn nói sao nói tôi nghe đâu. Ngộ lắm. Cho nên các vị mà ăn hiền ở lành rồi, các vị khỏi có cầu nguyện gì giá gian này, Long Thiên Hộ Pháp thì hộ trì không cần. Tự nhiên người ta thành Long Thiên Hộ Pháp hộ trì cho các vị. Tại vì mình lành quá, mà lành trên đời này người ác nào cũng có tâm lành. Từ ra lâu lâu có cái hạn mức chuyển đề thì cũng có, chứ không là không. Còn đa số là dầu ác, chứ mà cái lương tâm người ta vẫn có. Cho nên khi người ta thấy mà cái người thật lành, thật thánh thiện như thế mà nguy hiếp cái người này, là cái người ác kia, cái lương tâm họ nổi ra, họ đứng ra ta thực hiện. Cho nên cái phần lực một sự ủng hộ là vậy. Cho tôi chia nguyên ra cái thiền của tôi duy quân. Tại sao? Nó là thật không được gì. Không phải nói ta đây là một thứ toàn năng, toàn trí, toàn hết gì hết, nghĩa là chắc như là sắp bao nhiêu tỷ đoàn đó phải hội vậy ta, không có. Cần là do kiến thức mà nó cảm. Nên là bữa nay tôi đặt cái vấn đề ra ha, từ địa ngục rồi về tới trời. Trời dục là cái người này người ta còn có quyền dâm dục, thực dục. Thực dục tức là ăn, ham muốn gì được ăn. Nhưng mà tương đối là của người ta không có cái ăn mà cái kiểu cái bằng là vô lương thủy, là không có biết gì nhân nữa, lấy chứ là gì thủy gì được ăn mà thôi, không phải. Không phải gì nhân bụng, mà quên nguyên cái nhân nữa, lấy cái nhân bẩm tư cách của con người. Mà cái phước báo của người ta như là ăn ở tất cả những cái điều kiện mà trên cái mặt này ta là đủ. Đầy đủ là cái tâm người ta làm, người ta có hạnh phúc của gia đình ta. Thế thì người đó là người trời dục đó. Còn cái người mà có thể sai lìa được cái dâm thực và dục thực, mà người ta đầy đủ tất cả những cái vật chất, mà người ta sống được tâm hồn trong tháng, tức là thực hiện 10 cái việc lành đó, thì người đó là trời sắc. Trời sắc nghĩa là ở trong cánh dục lạc, đầy đủ vật chất tự nhiên mà không bị tham mê đắm nhiễm bởi những cái thứ tự nhiên dục lạc, tự tại trước vật chất gọi là trời sắc. Còn trời vô sắc thì cái này đối với đạo Phật
là nói để một khi mọi người bỏ cái trời đó, đừng có đi con đường đó. Nghĩa là người này cũng vẫn được đánh giá về mặt vật chất, vẫn tự tại, không lo vấn đề ăn mặc ở, họ có bước báo đầy đủ. Nhưng mà bất tệ thì cái hại của họ là họ không hiểu chánh pháp, họ tu hành sai lạc chánh pháp, gửi gắm tâm hồn cho quỷ, cho thần, cho các cái đấng thương nhân thiên nhiên mà cho họ tưởng tượng ra. Thế thì cái người đó là cái người sai lầm, cho mình coi như là nó lạc vào ngoại đạo.
Với dụ ý là cho người khác đau khổ vì sự gây hấn của mình, sự đấu tranh của mình, thì đó là tâm hồn đó, lúc đó là Atula. Người như vậy là người Atula. Rồi còn người mà hưởng báo như nói này là trời. Đây, trời là vậy đó. Cho nên là vấn đề trời ở đây đó, là tôi giải thích như thế. Tôi nhắc lại một cái điều nghe để đã chúng để ý nha. Thật sự không có lục đạo, chúng sanh luân hồi sanh tử, cái đó không có. Hồi nãy là tôi nói 10 cõi, là tôi nói tứ thánh và lục hàm, bây giờ tôi nói rút gọn bớt rồi nè. Không có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh gì khổ sở đáng sợ, mà là tại vì như Ngọc Kim Cương còn đầy tâm sáng, là tại vì sáu người đứng sáu cạnh khác nhau, cho nên thấy màu sắc của cái viên Ngọc Kim Cương khác nhau. Hay vô cùng đó, Ngọc Kim Cương vẫn trong vắt, mà tại vì sáu người đứng sáu góc khác nhau, cho nên thấy cái viên Ngọc Kim Cương có sáu màu khác nhau. Mà kỳ thật Ngọc Kim Cương chỉ trong vắt mà không có màu gì cả, nhưng mà trong khi mà sáu người đứng sáu góc khác nhau thì họ nói sáu màu khác nhau đều coi như trúng. Nhưng mà kỳ thật không phải trúng mà coi như trúng, như trúng mà kỳ thật không trúng. Như Lai viên giác diệu tâm của con người, tri kiến Phật của con người, tự nó như viên kim cương vậy, không hề có cái gì trong đó khác. Nhưng mà tại vì cái ác tâm của con người và cái thiện tâm của con người, cái mức độ nó khác nhau. Giống như sáu người đến sáu góc khác nhau thì Ngọc Kim Cương thấy sáu màu khác nhau. Mức độ thiện ác của sáu loài người, của sáu người khác nhau, cho nên thấy có trời, người Atula, thì ngục, ngạ quỷ, chúng sanh khác nhau. Đấy, chứ kỳ thật không có. Kỳ thật là tâm con người là thanh tịnh hoàn toàn. Ôi, cái chỗ này hay lắm, cho nên sợ gì đâu. Đâu có sợ đọa, sợ gì đâu. Không sợ đọa là tại nó vậy nè. Tại vì tâm mình là tâm thật mà. Do mức độ thiện cỡ nào, ác cỡ nào mà thấy cõi đó là cõi nào, người đó ở cõi nào. Cái đó khó học lắm đó, nhưng mà gần chết rồi, phải nói cho đúng kinh. Còn các vị nghe nói không nổi là ngày mai này giải tán hết. Ngày mai này nghỉ giảng, không bao giờ có một niệm đâu. Nhưng mà tôi nói cái đó là phải nói rằng là từ trước tới bây giờ các vị nghe kinh phương tiện không, chứ các vị không có nghe kinh liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên tôi nói thật, mà nói thật vậy là rất là khó nghe. Dám nói như vậy là giống như là nhiều người cho rằng nói như vậy là coi như là đánh đổi những cái hồi đó giờ mà người ta hiểu biết về trời Phật, về quỷ thần, về địa ngục ngạ quỷ. Nhưng mà đây là thật sự vậy. Kinh Pháp Hoa tôi cũng nói nhiều lần lắm đó chứ. Như Lai có khi nói việc mình, có khi nói việc người, có khi nói chuyện của tam giới, thì thật không có tam giới mà nói có tam giới. Những câu đó không ai hiểu nổi. Tam giới là gì có? Ranh ở đâu? Không có ranh.
Hãy người nào mà nắm về tham dục, thực dục, dâm dục thì người đó là người đã có dục bất cứ ở trên mặt đất này ở đâu, và thậm chí đem lên trên mặt trăng thải trên đó cũng vậy thôi. Và đem lên kim tinh, mộc tinh, quả tinh, là hải âu tinh gì đó, hải dương tinh gì đó quăng lên đó cũng vậy thôi. Hả, người nào còn nặng về tham dục thì ở đâu cũng là cõi dục. Còn người nào tự tại chức vật chất thì người đó phải ở đâu, người đó cũng vẫn là người ở trời sắc. Còn người nào ở đâu mà cái tâm hồn mà gửi giống ở trong cổng mông mông lung quyền bí mà không bao giờ hiện thực, tức là tưởng tượng quanh đường, thì người đó phải đi đâu, người đó cũng là ở cõi vô sắc. Ở mà sờ trên mặt đất này nằm mà người đó là cõi vô sắc mà. Mà vì tâm hồn họ gửi giống ở cái chỗ mà không có gì hết, chỗ đó hay quá. Cho nên ở đây là trời dục nè, coi như tôi tóm được không có đọc nữa. Rồi trời sắc nè, trời sắc giới cô không nói nữa. Rồi trời vô sắc giới nè cũng không nói nữa. Bây giờ trước cái đoạn này, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Tu hành chỉ là một phương tiện thôi chứ không phải cứu cánh. Đừng có coi cái chuyện tu hành là quan trọng. Ai mà coi chuyện tu hành là quan trọng là người đó không có biết đạo Phật đâu. Tu hành mà quan trọng cái gì? Tại vì cái người mà lỡ nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện trà, nghiện cà phê, nghiện áp hiện, nghiện cả năm bảy thứ nghiện, rồi bây giờ cao khổ ê chề mỗi ngày nói tôi phải cai thuốc rồi, rồi phải mua đi thuốc cai cà phê rồi, rồi phải đi cai rượu, rồi phải đi cai ma túy. Trời ơi là khổ sở vô cùng. Mà bây giờ người ta chế ra thuốc cái cai rượu hay lắm. Tôi mới nghe nói nè, uống rượu say về chửi bới tùm lum rồi le chửi suốt đêm, vợ con ngủ một giấc thức dậy còn chửi. Bây giờ người ta chế ra thuốc cai uống vô uống thuốc đó vô rồi á, mà uống rượu nữa là nó nổi mài đan, nó ngớ ngáy cùng mình cùng mấy triệu không nổi, mà thậm chí ói nữa. Này ói dữ tợn mà ngứa dữ tợn thì không nổi. Thế thì là cái cai rượu như vậy, chịu khổ trong cái thời gian cai, vừa dịnh rượu mà uống thì không được, ói bữa mà lại ngứa ngáy sưng phù. Rồi bỏ được cái cai nghiện rượu như vậy thì các vị sẽ công lao với ai, quan trọng với ai cái vấn đề đó chứ. Còn thuốc lá là mua hút cho nó nám mỗi chân cá phổi ra, rồi bây giờ mua vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3 để ngậm vô để cai, tốn tiền tốn bạc. Rồi các vị cho rằng cái công lao đó là trịnh trọng lắm ư? Rồi trả đi cai ma túy mà đưa vô Bình Thạnh, rồi đi lên trên cái chỗ gì đó sao nữa, vừa cực khổ như thế tháng này qua tháng nọ, rồi về rồi lấy cái đó mà coi là công lao trịnh trọng đó ư? Thật sự dù có được lần tất cả những cái cao cái nguyện đi nữa cũng không có gì quan trọng. Cái đó là chẳng qua là do sai lầm, do sai lầm rồi thì bây giờ là tạo cái điều kiện để mà gột rửa những cái sai lầm vậy thôi, chứ có cái gì mà quan trọng. Do sai lầm đủ thứ nghiện, rồi bây giờ thì tìm cách hóa giải những cái nghiện để cho nó trở về với cái người mà như những người không nghiện của chúng ta hiện giờ vậy thôi, chứ có cái gì là quan trọng. Cho nên ở đây là cái đề này nè, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Nó là phương tiện giống cái gì vậy đó ta. Không có gì ghê gớm hết á. Thành ra là đời nay mà mình á, mình đưa những người tu hành lên, nó thành ra một cái giai cấp cao để mà tôn thờ mà kính lại đó, tôi nói thật đó là mình dẫm chân cái của cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn là giai cấp hưởng thụ cao nhất của trong thời kỳ Phật ra đời, hưởng thụ đứng giữa trung gian thần thánh giữa nhân dân mà hưởng cái quyền lợi cao nhất, cái đó là dòng vua chúa, gọi là dòng sắc đế lợi. Nhưng mà những cái người mà làm tôn giáo, tất cả tôn giáo trên thế giới ngày nay đều một kiểu nhau, cho rằng mình là cái người mà đứng giữa thần linh làm thông dịch cho các đấng siêu nhiên mà người thường không làm được, nó thành ra cái hình thức tôn giáo. À, rồi sao tôn giáo là thành ra cái giai cấp, cái giai cấp nghĩa là lãnh đạo trong tôn giáo, rồi người ta quý, người ta kính, người ta lại này kia nọ, nghĩa là vô cùng đó. Thì nó quen đi từ đời này tới đời nọ, rồi người ta làm như vậy. Cái thật sự đạo Phật mà phân tách ra đó, cái vấn đề tu hành là ai tu là mấy thành, mà cái chuyện tu hành phải là đơn giản vô cùng. Người càng tu hành đạo đức cao siêu càng đơn giản mới đúng, chứ không phải là cái người tu hành để thành cái giai cấp mà thọ hưởng cúng dường, mà người ta lại lục gian chung rồi mình ba phước, không phải. Đây là tôi nói thật thôi. Cho nên Đức Phật hồi xưa ngày vô cùng đơn giản chứ mà. Việc tu hành là một phương tiện có gì đâu quan trọng. Cho nên tất cả lấy lời của Phật dạy để truyền đạt cho nhau là mọi người tự tu, tự chứng, tự hóa giải trường não vô minh. Nó là phương tiện. Có ngoài giường đó, mà có cái người người ta bút thuốc, người ta chỉ cho nó các cái cỏ đó để trị bệnh như vậy, thì mọi người tự lấy cỏ đó mà làm cái thuốc để mà uống, mà rồi mình có thể trị bệnh cho mình được đó. Có thầy thuốc kiếm cỏ giùm hốt cho mình từng thang thuốc về uống cũng tốt, đó là ta hốt giùm. Còn bằng không ta chỉ thuốc cho mình bao nhiêu cây, bao nhiêu lá, hốt thuốc đem về tự mình uống dẫn hết hết bệnh. Mà còn mình không kiếm thuốc, ông thầy thuốc cũng không kiếm thuốc, mà chỉ nói, chỉ dùng cái chữ mê tín gì đó này, là dĩa bồi dĩa chú gì đó, thổi bồi gì đó, là cái đó mê tín rồi, không hết bệnh đâu, phải cụ thể. Này Phật dạy này, anh em xét cho cùng, mấy cái loài địa ngục, quỷ, súc sanh, người, tiên, Atula, trời đều là những cái hiện tướng hữu vi. Bảy loại đó, trong này có nói thêm tiên, đều là hiện tướng hữu vi, chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn, tất cả chỉ là hư vọng, hư vọng thủ danh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mối manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó thì không sao có được. Mấy cái loài đó, thọ khổ đó, nhìn của mấy con mắt của đạo nhãn của đạo Phật là đều là hư vọng hết. Hư vọng thọ sanh, hư vọng hưởng thụ, hư vọng thọ khổ, và tìm mối manh của cái nguyên nhân mà sanh khổ hưởng thụ đó, tìm con đó, tìm không có, đều là hư vọng hết. Thành ra cái này là cái khó rồi. Cái người mà học đạo thiệt là phải nhìn mạng pháp là hư vọng thì mới là trên đường tu mới được. Hư vọng đây có nghĩa là vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, vì hư quyển cho nên vạn pháp đều hư vọng. Phải có cái tư duy đó, cái quán chiếu đó thì đi trên con đường đạo này mới có kết quả thật sự. Nên là nhắc tới nhắc lui là vậy chứ, kể cả bản thân tôi cũng vậy, cũng nhắc tới nhắc lui. Mình đọc chừng nào nghĩa là lâu, nghĩa là đọc lại thấy hay, đọc lại thấy hay chứ. Bởi vì mình đọc như vậy chứ mà mình làm nó chưa có phải là một lần mà được. Giống như là quánh cờ tướng vậy à, quánh vẫn ăn vẫn thua đó, nhưng mà đâu có phải là một lần ăn lần thua rồi đã không quánh cờ nữa được đâu.
mà nó cứ nó bắt quấn hoài. Thế thì trên phương diện đạo đức nó cũng vậy, đọc kinh điển qua nó hay vô cùng, và lần này nó hay kiểu này mà lần sau nó hay kiểu khác. Là vì sao vậy? Là vì là cái tâm của mình đây nè, cái tâm của mình có 10 pháp giới trong này, mình chưa hề sắp đặt cho nó ổn được ở nơi một cái pháp giới nào thì làm sao mình bằng lòng được chứ. Ngày nay mình sắp đặt cho mình ở cái vị trí là nhân đạo nhân thừa, nhưng mà có những lúc đâu có được, những cái nghịch cảnh bên ngoài nó tác động vào, nó có thể làm cho mình nghĩa là trở thành ra cái vị trí của mình nó chút chút trở thành là địa ngục đó chứ. Rồi đó là tìm cách như là nhớ lời Phật dạy, nhớ lời pháp, nhớ lời tăng, nhớ rồi vượt qua cái được cái khó khăn, cái đau khổ của địa ngục, trở về vị trí con người đại, cố tiến lên, tiến lên như là tạo cái điều kiện an lạc giải thoát của người trời được chứ. Nhưng mà rồi được một thời gian ngắn nào đó hoặc một bao nhiêu giờ đó, nó lại có cái điều kiện nó quậy. Nói nó quậy đây có nghĩa là trong tâm tư của mình nó quậy mình, nó mơ mộng, nó ước ao, nó thèm thuồng, nó nghĩ ngợi, thế là mình phát thuộc nữa. Do vậy mà đấu tranh và đấu tranh, nó chưa có ổn định mà. Thành ra là cái chỗ mà ở, tôi xin thưa với đại chúng, mọi người nào nếu muốn tu hành thật là phải tập thấy rằng là giảng pháp duyên thanh quyến, cho nên tất cả đều hư vọng. Mà không chịu chấp nhận cái lý đó thì thôi, đi làm ăn kinh doanh đi, để cho nó giàu có, cho nó thỏa mãn đã đời đi. Chừng nào mà thấy nó đau, nó buồn, nó chán chê, nó không thỏa mãn rồi, bây giờ hoài về tu thì phải tập thấy giảng pháp là hư, là hư vọng, là như quyến thì mới nên tu. Còn nếu mà thấy nó mà còn thật, mà còn đẹp đẽ quá thì là chạy ra nó thì là đi chùa không có được gì hết. Nhiều khi lỡ đem thiền cúng có cái bữa tiết chửi ung chửi thầy chùa ở tội trận chết thầy chùa là chỗ đó nữa. Trời Phật ơi, đau đớn biết bao nhiêu. Lúc hấn là tốt, lúc hấn là đòi, mà nếu mà bổn đạo báo tấm mà đi đòi mấy ông thầy thì tôi dám chắc nếu mà luật pháp mà xử mấy ông thầy là phải trả cho bổn đạo là trên cái đất thế gian này không có thầy chùa nào không có tù. Là gì lấy tiền đâu mà trả mà không có tù. Nếu có cái luật pháp của cái nước nào mà xử rằng mấy ông thầy chùa phải trả tiền cho bác tích thì trên cái thế giới này không có thầy chùa nào phải ở tù hết. Trời ơi, cái chùa này mà nếu mà trả thì thôi, hòa thượng chủ trì đây làm sao mà trả cho nổi trời ta. Bổn đạo cứ dân thân vỏ tới đòi. Còn cái kiểu mà ông bạn tôi là ông Thanh Từ đó, nghe nó cất cái kia người ta nói, không biết người ta nói cỡ cả chục bảy gì, bây giờ đang đào cái hồ nghĩa là một mẫu, đào cái hồ một mẫu để làm hòn non, làm du thuyền, mà nếu mà đòi mà ông phải trả thì thôi là chắc là ông ở tù không có ngày ra. Nó bởi vì tiền biết bao nhiêu, cho nên là không có cái gì cùng vậy nha. Phải thấy giảm pháp nhân danh như quyển là chấp nhận đến đó, rồi mới đi chùa mới cúng Phật rồi mới tu. Còn bằng không thấy được cái đó thì ở nhà cứ làm giàu mà hưởng cho nó sung sướng, chừng nào nó ê chề rồi mới bắt đầu thấy rằng ủa cuộc đời ơi, nhân gian phú quý qua gian lộ, mà thế thượng công danh thủy thượng âu, cuộc đời chẳng có ra gì. Phu giả không, tử giả không, quần tiền lộ hưởng bất tương phùng, tiên giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn bại thủ tung. Thuộc mấy câu đó hết rồi thì bây giờ mình nên tu, tu để mà chứng thực rằng giảng pháp giai không duyên thanh như quyển thì tu mới có lợi. Còn mà chưa chấp nhận như vậy, ở nhà làm giàu cho thôi. Hỏi sao ông Thượng Thân biểu kỳ vậy, thưa với Phật Thích Ca, là đi thưa với Phật Thiện Phật Thích Ca đi, tôi cũng xin hầu. Là vì xin Phật, nghĩa là Phật thì dạy tu hành là giảng pháp duyên sanh như quyển, mà đây tôi thấy Phật quá là sao mà bắt vô chùa làm những bữa chữ nên phải chết thật sự nổi Phật. Cúng chùa là không có được đòi nha. Trời ơi, bởi vì mình phải gọi là cúng mà đòi cái gì? Một là cho đức, cho đức cũng không được đòi. Còn cái chuyện mà cúng dường Tam Bảo mà đòi thì đòi nghĩa sao? Vậy là luật pháp nào mà cho kỳ cục vậy rồi làm sao mấy ông thầy của thế giới này nói cái gì mà trả? Khổ vô cùng kỳ lạ. Cho nên tôi nói cái này không phải tôi nói nói đây đâu. Đây là có một số Phật tử mà đã kỳ cựu với tôi biết rồi. Tôi nói là cúng tiền tôi phải nói rằng tôi về dặn khó lắm đó. Không phải dễ dặn đâu. Không phải tôi nhận dễ dàng đâu, không nhận chứ không phải là hãy đưa là nhận. Và cốt cánh cái vụ đó. Bây giờ nè, còn một người nữa cho bảo lấy tiền ta cho ta cúng cứ xài cỡ nghĩa là 6-7 năm nay rồi mà dứt khoát là không có cái vụ. Đây là bởi vì cái bà lớn tuổi. Tôi nói bà lớn tuổi rồi bà không được quyền cúng cho tôi nữa. Bà phải để mà dưỡng già cái con cái. Bà ở ngoại quốc rồi nó gửi cái kia, nó gửi cái kia nó không. Mà đau khổ bà làm sao bà mà tâm hồn thanh tịnh được. Cho nên cứ để đó mà gửi vô ngân hàng mà xài, tôi chỉ đạo dùng cách sống đó. Mà còn cho là không có lấy, đàng hoàng là không lấy, cho hết cũng không lấy, cho phần nửa cũng không lấy, cho một phần năm, một phần mười cũng không lấy luôn. Đây là tôi đàng hoàng như thế chứ không phải là, không phải là dễ cho tiền đâu. Mà bây giờ nếu mà lỡ người nào mà cho tiền tôi rồi mà đòi là chuyện không có. Là bởi vì tôi không có chính, mà tôi lại càng không mượn. Mượn là mượn đây, đây là mượn, là mượn làm trường cơ bản là bây giờ sắp sổ còn nguyên. Bây giờ hãy đúng ngày là các vị đòi là tôi rút ra cái một cả đâu đàng hoàng, không có bao giờ thật. Mượn là mượn vậy đó, mượn chuyện chung á. Cho nên tôi nói các Phật tử lắm, các vị có thể không cúng chùa cũng được, mà các vị chữa cái tâm của mình như này. Nhất tâm cụ thập pháp giới là tâm mình là 10 pháp giới trong này là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người A Tu La trời thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật ở trong tâm mình, mà không phải do tiền mua được nha. Phải sửa bằng thân, bằng miệng, bằng ý, mà đặt cái vị trí của mình chứ không phải bỏ tiền được. Tôi nói cái đó là mấy mươi năm nay cũng vậy thôi à, tiền không có mua được. Thì bà ẩm tôi có nói đó, bố thí, từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ đó không phải là nguyên nhân thành Phật. Trong đó có cái độ bố thí, dù là bao nhiêu tiền, bao nhiêu củ quý, cũng không phải nguyên nhân thành Phật. Từ giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định cũng như vậy. Mà các vị muốn thành Phật là phải phát huy trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, từ hữu hạn cho tới vô cùng. Đạt cái đỉnh cao của trí tuệ là các vị thành tựu được Bồ Đề, tức là thành cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật đó. Nói như vậy còn nói sao nữa? Người thành đấy còn cái chuyện mà tu hành được nhiều ít là tùy người chứ. Cái đoạn này nó hay lắm đó. Tìm cái mối băng gốc rễ của những cái khổ đau hư vọng đó thì không sao có được. Ai mà tìm được cái gốc rễ của khổ đau của hư vọng, nó chuyển sanh quyển, nó quyển sanh quyển diệt như là hoa đớm trong hư không. Hoa đớm trong hư không nó quyển sanh quyển diệt thì làm sao mà tìm gốc rễ của hoa đớm? Tất cả những cái khổ đau đó là quyển sanh quyển diệt mà. Là sao tìm nguyên nhân và gốc rễ được? Nó chẳng dính dáng gì với cái thể tánh tịnh minh vốn có của con người. Cầu đó đó, để ý cầu đó đó. Tất cả nguyên nhân khổ đau mà ta cho là ghê gớm vậy đó, mà Phật sự nói là quyển sanh quyển quyển diệt. Tìm gốc rễ nó không có. Nó chẳng dính dáng gì với cái thể tánh tịnh minh của con người. Ghê không? Câu nó hay từng câu như vậy đó chứ. Thể tánh của tịnh minh của con người là tự nhiên mà vẫn bất biến đó. Hiện giờ là phàm phu như vậy chứ mà cái thể tánh tịnh minh
cái phật chất của con người, Như Lai Như Giác Diệu Tâm của con người vẫn còn nguyên đó. Do vậy cho nên ta diệt trừ phiền não vô minh từng phần là ta giác ngộ giải thoát từng phần đó chứ. Diệt trừ toàn diện thì ta giác ngộ giải thoát toàn diện. Là vì cái thể tánh bình minh của mình nó vốn có rồi, y như một tấm gương mà trong mà bây giờ bị bụi nó bụi bặm mà khói nó bám phủ ngoài, thì người ta lao từng phần thì nó sáng hiện lần lần ra, lao nhiều lần thì là nó hiển lộ cái gương trọn vẹn. Ăn ăn những chúng sinh đó không do không nhận được tâm tính bản lai của mình thanh tịnh, cứ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp đó. Chúng sinh đó do không nhận được tâm tính bản lai của mình thanh tịnh. Tôi nhắc lại chúng cái đó là dữ lắm, giảng cho các chư tăng cũng vậy. Trước hết bước vào đạo Phật học đạo là phải xác định tâm tính của mình bản lai là thanh tịnh. Do vậy cho nên tất cả những cái phương pháp mà mình hóa giải phiền não vô minh mình gọi là tu hành đó, phải là cái phương tiện để mà hóa giải, mà đoạn trừ phiền não vô minh, để mình trở về với cái tâm tánh bản lai thanh tịnh của mình. Câu đó mà nói vậy nó nói ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, mà thành thật mà nói cũng chưa biết bao nhiêu người mà đã quyết định được cái đó. Nhiều khi tu hành cứ cho là quan trọng, cứ cầu nguyện, cứ gian sinh hướng ngoài, cái chỗ đó là chỗ khó nghe đấy chứ. Người phải đủ nghị lực, trí tuệ phải thật vững vàng, không lai chuyển. Chứ còn không mà nay mai mốt ta đi đám này, thấy ta làm đám này quá lớn, chạy theo. Mai mốt thấy ta làm cái đám kia, cái kiểu cúng nọ, uống quá, coi bộ đẹp, tắt quá, mà có lẽ cúng về linh thiêng chăng, chạy theo. Rồi gian sinh thần này, tờ thánh kia, cầu nguyện núi nọ, cứ chạy theo. Không có vững vàng nữa, không có lập trường vững chắc, thì đi đi con đường đạo. Nó giống như là mình đi, mà nếu mà mình đi một đường mà nó ngay thì là con đường đó nó 10 cây sâu. Mà cái mục tiêu 10 cây sâu mà nếu mình đâm qua, đâm lại, đâm qua, đâm lại, đâm tới, đâm lui thì là con đường đó mình đi nó thành ra như là 50 cây sâu, 100 cây sâu cũng có. Thậm chí đi suốt lúc mà không có tới mục tiêu cũng có. Cho nên giảng là nhất như vậy, chứ đâu có nói gì hơn nữa. Như Lai thì nhiều kinh điển cũng nói vậy. Cái người vọng mà tạo ra cái nghiệp, cái bất thiện nghiệp sát đạo dâm. Còn cái hạng tốt hơn thì ngược lại, biết sát đạo dâm bất, bất sát bất đạo bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm thì gọi là trời. Có có không thay nhau vọng hiện ra cái tướng luân hồi tương tục. Cái người mà xa lìa được những cái tu hành cái bất sát bất đạo bất dâm thì thành là người trời. Còn mà kiểu nặng ở trong cái sát cái đạo cái dâm thì nó thành ra địa ngục ngạ quỷ ra chút sanh. Nếu như thế tụ tập samatha tam ma bát đề và thiền na thì tâm tánh điểm màu vắng lãng tròn đầy tự bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát bất đạo bất dâm hãy còn không có, thì sát đạo dâm không có môi trường sân khởi. Cái câu này tôi nói đọc cho kỹ mới thấy. Trong đó khi mà tu hành thanh tịnh rồi tìm cái bằng không sắc, không đạo, không dâm, mà cái mà mình gọi là mình tu đó, tìm cũng còn không có. Bởi vì cái tự tánh bản lai nó thanh tịnh như vậy rồi. Trở về cái tâm thanh tịnh toàn đầy sáng suốt như vậy rồi thì trong đó nó làm gì mà có cái bất sắc, bất đạo, bất dâm. Chẳng qua là tại vì trong cái lúc mà vô minh nó che lấp đầy nhảy sát đạo dâm thì phải dùng cái phương tiện dạy dỗ để bất sát bất đạo bất dâm.
cái sự thật mà khi mà tỏ ngộ được cái tâm tánh bản lai thanh tịnh của mình rồi thì sát đạo dâm không có rồi tất nhiên, mà còn tìm cái gọi là cái pháp mình gọi là tu đó, pháp bất sát bất đạo bất dâm tìm cũng không có. Do vậy cho nên tất cả những cái tu hành gọi là tu hành chỉ là phương tiện thôi, chỉ đọc mà chỉ đọc vậy thôi, lấy cái độc này với cái độc kia, mà khi cái độc kia nó hết rồi thì cái độc mà để làm thuốc này là cũng bỏ luôn, không có xài vào cái việc gì. Có nhiều lần nó tham gia
chúng sanh có biên và nguyện đó đạo vô thượng huệ nguyện thành.
Sau đây là phần sâu thêm. Cho nên là nay nay nhân đề Như Lai Viên Giác gì, xin thực chỉ đề cương. Với cái nhân đề Như Lai Viên Giác kinh tịch chỉ đề cương, với khả năng của mình tôi viết ra phần tịch chỉ để chỉ thẳng cái trọng tâm hướng dẫn người học nắm được cái ý chính, nhận thức cái nghĩa lý tiềm ẩn ở văn kinh ý Phật. Đó là lý tưởng của bỉ nhân tôi đối với công trình biên soạn dịch thuật bộ kinh này. Tuy nhiên sức đầu tư rất là hữu hạn, mà cái tài nguyên liễu giữa thượng thừa thì vô tận bao la, cho nên hy vọng có được chút lợi ích nào cho người đọc cũng đáng mừng rồi. Bởi vì cái kinh điển tôi xin nói đại chúng rõ, chính tôi thôi, tôi giảng lần thứ nhất cái ý nghĩa tỏ vậy. Nếu tôi giảng lần thứ hai nó lại có cái ý nghĩa khác hơn, giảng lần thứ ba có thể có những ý nghĩa mới mẻ hơn để hỗ trợ cho cái ý đó. Vì vậy cho nên dù có tài năng cỡ nào, trí tuệ cỡ nào, vận dụng cái ngoài đức cỡ nào đi nữa, cũng không làm sao mà chở hết được những cái triết lý sâu xa cái ý của Phật. Cho nên mình chẳng qua là mình nói được phần nào thôi. Phải giống như là tiên nhân kim cương đó mà. Có một cái ông nào mà dám nói rằng là mình chửi được cái màu sắc kim cương cho mọi người xem đâu. Bởi vì ngọc kim cương tùy theo đất đức mà lật đi một tí là màu sắc nó đã khác nhau rồi. Tùy theo góc độ của cái người đứng nhìn mà màu sắc kim cương nó ánh hiện khác nhau. Do vậy cho nên người nào đó nói tôi chửi đúng màu sắc của kim cương rồi, đừng ai nói gì khác nữa. Nói vậy em đúng chừng lý rồi, đừng tự hào như vậy mà lầm. Cũng như cái phần tịch chỉ của tôi viết là đáp ứng được yêu cầu cho Phật tử thằng nào mặt nào đó. Các vị nhìn một kim cương các vị thấy được một màu tím, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, còn các màu khác nữa tôi chưa bảo đảm. Mà nếu cần, nếu các vị cũng thấy màu khác là các vị cần phải đứng cái góc cảnh khác nữa. Đây, vấn đề trên biển là nó như thế. Khổ nhân nói chứ lạc mạc như độc thơ, chứ yếu mạc như giáo tử. Không có cái thứ vui nào bằng cái thứ vui độc thấp. Không có sự bí yếu nào bằng cái bí yếu mà đem giải cho con. Độc thấp đã là vương. Độc kinh Phật đối với người đệ tử Phật có lẽ không đến nỗi buồn, mong thang. À, mong rằng là các Phật tử để ý mà đọc. Đọc rồi là các vị cũng vậy thôi. Tự nam nhân tự hữu thông thiên chứ, tu hướng Như Lai hành chứ hành. Các vị cần phải vận dụng cái trí tuệ của các vị, cái nhận thức của các vị để mà bồi đắp vô cái tinh thần, cái tư tưởng của kinh. Chớ đừng tuyệt đối phải nghe người ta biết thế nào mình nghe như thế ấy. Nghe như vậy cũng là một sự
phiến diện lầm lẫn mà thôi. Một cái Như Lai Nguyên Giác, các tiền bối của chim có lẽ vì ứng theo khuôn sáu trước mà các ngài thường phân thành nhiều quyển, như là hai quyển, ba quyển, bốn quyển, năm quyển, thậm chí là tám quyển. Nhưng tôi nhận thấy sự phân chia ấy không đem lại hiệu quả gì, mà chỉ thêm phần thành tích dùng là vô bổ. Thực hiện tên chốc của toàn kinh là 12 vị Bồ Tát hai mặt Vương Giác Hải Hội nêu lên những câu hỏi để cầu Phật chỉ dạy. Ý nghĩa nội dung những câu hỏi có thể thu nhất ở trong hai mục đích yêu cầu. Này chúng để ý nha, 12 vị Bồ Tát nêu ra mấy chục câu hỏi, có vị nêu ra 2 câu, có vị nêu ra 3 câu, 4 câu. Nhưng mà có thể trong hai cái mục đích yêu cầu này nè. Một là học cái phương pháp tu mà Đức Phật và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Một cái yêu cầu thứ nhất là vậy. Yêu cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp tu mà chính Đức Phật Thích Ca và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Cái này giống như Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài A Nan hỏi Phật đó. Khi mà Ngài A Nan sau khi được Phật cứu thoát về khóc lóc mà đánh lễ Phật, yêu cầu Phật dạy cho cái phương pháp cho mình Samatha Samma Thiền Na tối cơ phương tiện. Đó là yêu cầu chỉ dạy Pháp Samatha, Pháp Samma Bát Đề, Pháp Thiền Na là cái pháp mà mười phương chư Phật bắt đầu vận dụng tu hành cái pháp đó để cho tới cái ngày thành Phật. Yêu cầu dạy cái pháp đó, cái pháp phương tiện tối sơ mà của Đức Phật Thích Ca cũng như của chư Phật, ý chí nào đó mà tu hành. Này, thế thì là cái kinh này là trong những câu hỏi ra đều là nêu ra cái vấn đề, cái yêu cầu thứ nhất là giải pháp môn đó. Thì ở trên này là Bồ Tát Văn Thù nêu ra câu hỏi tương tại như cái ý của ông anh em, yêu cầu Phật chỉ dạy cho cái gọi là cái nhân địa pháp hành của Như Lai trong khi ngài tu nhân địa. Nếu Như Lai tu cái nhân ban đầu đó, đang hành cái pháp gì mà ngài được thành Phật, dạy cho chúng con về cái pháp môn đó, chúng con muốn học pháp môn đó. Giống như trên Lăng Nghiêm ông A Nan dạy, yêu cầu dạy cái Samatha Samma Thiền Na là cái phương tiện tối sơ của Đức Phật đã tu. Yêu cầu thứ hai là cầu Phật giải thổ chứng bệnh chấp. Câu này là để ý đây nè, cái kinh này là Đức Phật giải thổ các cái chứng bệnh chấp đây nè. Yêu cầu Đức Phật giải thổ cái chứng bệnh chấp và cái bệnh nhân, và cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp ngăn ngừa các cái chứng bệnh như các cái chứng bệnh đó cho Bồ Tát và chúng sanh tu hành ở hậu thế. Trên đường tu hành nó có hai cái điều rất là nguy hiểm. Một là như, như là tham sân si mạng, như là một cái thứ tâm sở nó làm cho con người không tiến triển lên trên con đường Bồ Đề Niết Bàn được. Cũng giống như là bây giờ đây tôi nói ví dụ như các vị làm ăn mà làm ăn bất cứ cái gì ha, làm ăn mà như là không làm được, muốn làm ruộng mà ngư là không biết năm nay là thời tiết có thuận hòa hay không, hay là người sợ bây giờ có một cái trận bão tùm lum nào đó cái là ủa con tấm tay. Thế thì là ngư như vậy là thôi chuyện rồi đó. Rồi mới hùng hợp là ăn không biết cái hiệu trường nó tiền tệ mình nó ổn định hay không, cũng như vậy là thôi thì cái tiền vốn này có thêm ông mà cất rồi chứ ông dám lo ra. Giờ nó muốn gửi ngân hàng, mà ngân hàng rồi đấy là có làm theo cái kiểu của đại thần, của nước Hoa Văn Hương, của kiều hối gia đình nữa không? Thế là không dám gửi nữa. Ở đó thì là tiền nó cũng nằm đó thôi chứ chẳng có thêm lại được gì. Sản xuất thì cũng không dám, mà gửi để lấy lãi ngân hàng là cũng không dám. Bằng ruộng thì sợ thời tiết không biết ra sao. Thế thì là như gì trên thế giới làm ăn đã không được rồi. Còn trên con đường tu hành bồ đề vô lượng mà nếu mà pháp nào mình cũng như vậy đó. Không biết tu này là Phật nói vậy nhưng mà mình tu được cái thành Phật hay không? Và có được an lạc giải thoát được cái bồ đề thì biết toàn rồi sao mình cũng chưa biết. À cái ngư như thế. Không dùng trí tuệ tư duy quán chiếu đường định của mình mà mơ mơ là màng đối giống thì phân ngư như thế là các vị không có tiến được đâu. Rồi Đức Phật nói rằng mình làm nhân lành là mình sẽ được cái quả tốt. Đời này mình tạo cái nhân tốt là sao mình được cái quả an lành đời sau. Mà không biết Phật nói vậy mà có đúng không? Thế là như mà như là không được. Do đang người đệ tử Phật quyết định là phải giúp như, phải học Phật cho có chuyện học không còn như. Thì các vị trên đường tu mới có tiếng được. Mà một cái vấn đề mà tôi cho là vấn đề quan trọng nhất, cái ngư của mọi người bây giờ người đệ tử Phật mà ngư về cái vấn đề mà giáo lý của Đức Phật quá tuyệt vời, quá cao siêu. Đức Phật nói rằng là không không chẳng có sắc, tức là không không là sắc. Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi quán chiếu thấy dạng pháp giai không. À thế thì dạng pháp này có giai không hay không? Này sắc chẳng sắc, không không chẳng sắc, sắc sắc là không không là sắc, vật chất này là không không là vật chất này, như vậy nghĩa là sao? Nếu mà các vị không có tư duy vấn đề đó là các vị ngư hoài thôi. Mà ngư hoài thì các vị không có lên được tiến xa lên được nữa đâu. Mà các vị phải vận dụng cái Bát Nhã Ba La Mật mà tư duy để cho thấy được cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng. Dạ pháp gia thông không có nghĩa là bây giờ đây là phải biết nó thành ra tốt đây. Mà gia thông đây có nghĩa là giải pháp duyên thân như quyển. Mà như quyển thì là cuối cùng rồi thì tiến giả thông địa, giả thông nhân thân yếu yếu tại thì trung. Thơ giả thông tử, giả thông quỳnh quyền lộ thưởng bất cơn phùng. Tiên giả thông nhân, giả thông tử hậu hà tàn tại thủ trung. Cái vấn đề mà gia thông là gia thông như vậy đó. Người thân trong khỏi tạm trong năm này cũng như là làm khói mù của trong những cái bầu vũ trụ này, mơ mơ màng màng vậy thôi. Cuối cùng rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, con cũng không, mà vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng rửa tay không. Mà đời người 40-50 tuổi, 50-60 tuổi thì so với cái vũ trụ không gian vô tận này, cái thời gian vô cùng này có nghĩa gì? Do đó mà dùng trí tuệ Bát Nhã mà thấy cái giả pháp nguyên thân như quyển, từ nó mà nó thành tựu tổ được cái như quyển tham ma đề. Do vậy mà các vị có an lạc đó, phải giải tỏa cái như đó đi, phải chấp nhận bằng cái trí tuệ mà con đường của Đức Phật đã vạch ra chỉ dẫn, phải giúp từ cái như đó thì các vị mới có thể đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Thế thì làm như là vấn đề quan trọng. Hai mục đích yêu cầu xuyên qua 12 đề tài như đất của 12 vị đại Bồ Tát được Phật khai thị cảnh kẽ rõ ràng, khiến cho cái trình độ tiếp thu chánh pháp của thánh chúng được nâng liên tục. Với những cái đó tôi thấy sự phân chia ra nhiều quyển không tập Phật dạy nâng cao trình độ của các đệ tử liên tục. Chứ không có chuyện gì mà phân chia. Hồi xưa về cơm này hay chia ra, chẳng hạn như cái bộ Lăng Nghiêm chia ra 10 quyển. Thật sự là những cái vấn đề nó nói liên tục. Tôi nghĩ rằng chẳng qua là các vị tổ họ viết tới đó rồi họ gửi họ đi hướng bớt, họ như đi đến tàu gì đó, rồi họ để cho nó, họ nói là đây là hết quyển 2, ví dụ vậy. Rồi có họ viết quyển 3, quyển 3 lâu lâu họ đi họ tương họ chơi nửa tháng, tháng họ về viết lại nó đây là quyển 4. Lại để nó như thế. Cái thật ra không có chuyện gì quan trọng. Đúng vấn đề liên tục. Chẳng qua là mình thân chưa mấy đặng coi như là tạm ngừng đó bạn. Giống như câu văn mà nó có cái dấu thảy để tạm ngừng cái hơi đọc cho người đọc vậy thôi. Cho nên thử bên kia đó người diễn tôi thấy không cần. Cho nên tôi thử chút một câu hoặc những cái từ có ý nghĩa thương tốt ở trong trọng tâm của cái đề tài được Phật khai thị, tôi đặt thành cái tử đề của cái đề tài đó, và mỗi đề tài như vấn của một Bồ Tát tôi để đó như là một chương. À, đại chúng để ý là nha, cái này đọc về các vị để ý là nha. Ví dụ như là cái chương một, cái chương một này á không có để cái tên gì hết á, chương tên không có tên cái tên gì hết á, để như là bắt đầu để vô cái là Bồ Tát Văn Thù đứng hỏi Phật, nêu ra mấy câu hỏi là Phật giải đáp vậy thôi, chứ không có để gì hết á. Nhưng mà tôi để là gọi là chương một